vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh cổ ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 49 với đề tài Làm tôi hai chủ. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 6 câu 24. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 6 câu 24. Chúng tôi xin đọc sau đây. Chẳng ai được làm tôi hai chủ vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: con người đang ở dưới sự cai trị của hai chủ nào? Câu hỏi thứ hai: tại sao Chúa dạy không được làm tôi hai chủ? Câu hỏi thứ ba: sự chọn lựa đúng đắn của cơ đốc nhân là gì? Câu hỏi thứ tư: thái độ của cơ đốc nhân đối với vật chất tiền bạc ra sao? Phần triển khai bài học. Trong bài giảng trên núi, chúng ta thấy Chúa Giêsu nhắc nhở nhiều lần về thái độ cần có của con dân Chúa đối với của cải vật chất. Khi dạy về mẫu mực cầu nguyện, Ngài dạy hãy cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Ngài không dạy cầu nguyện để xin đồ ăn đủ dùng hay phải có dư ăn dư để. Tiếp theo, Chúa dạy đừng chứa của cải ở dưới đất nhưng phải chứa của cải ở trên trời, vì của cải ở đâu thì lòng người cũng ở đó. Sau đó, Chúa nhắc nhở con dân Chúa cần có con mắt sáng láng để nhận biết đâu là giá trị hư ảo của trần gian, đâu là vinh hiển đời đời của thiên đàng để có quyết định chọn lựa đúng đắn. Giờ đây, Chúa Giêsu nhấn mạnh, chẳng ai được làm tôi hai chủ vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa. Chúng ta sẽ tìm hiểu Chúa muốn dạy điều gì qua lời nhấn mạnh này. Thứ nhất, chúng ta đang có hai chủ. Cuộc sống con người đang ở dưới sự cai trị của hai chủ. Mỗi người đều phải theo một trong hai chủ đó. Ấy là Đức Chúa Trời hoặc Ma Môn, tức là tiền tài, của cải, vật chất. Chữ tôi ở đây có nghĩa là tôi mọi hay nô lệ. Còn Ma Môn là tiếng Aram chỉ về tiền bạc, của cải, vật chất ở thế gian này. Có hai chủ, nhưng người ta chỉ có thể làm tôi trung thành của một chủ mà thôi, hoặc Đức Chúa Trời, hoặc Ma Môn. Chúa Cứu Thế Giêsu nhắc nhở môn đồ Ngài, chẳng ai được làm tôi hai chủ. Sau khi tổ phụ chúng ta là ông bà Adam và Eva phạm tội, muốn thoát ra khỏi quyền làm chủ của Đức Chúa Trời, nghe lời cám dỗ của Satan nên đã sa vào tay của ma quỷ mà không biết. Satan là ông chủ, có thể có rất nhiều lời êm dịu ngọt ngào, một ông chủ sẵn sàng chiều chuộng ý riêng của chúng ta, nhưng lại là ông chủ gian ác. Vì tình yêu thương, chủ chúng ta là Đức Chúa Trời đã bằng lòng giáng thế để tìm và chuộc lại chúng ta. Giá chuộc lại quá đắt, chính mạng sống của Ngài. Đức Chúa Trời mới thật sự là chủ của chúng ta, nhưng Ngài là chủ yêu thương. Ngày nay chúng ta đã tin Chúa, có nghĩa là chúng ta bằng lòng trao chủ quyền đời sống mình cho Chúa cách trọn vẹn. Tuy nhiên, vì ông chủ cũ tàn ác vẫn còn theo sát bên ta, rình mò chúng ta như sư tử rống, nên có khi chúng ta vẫn chưa thật sự dâng trọn cuộc đời mình cho Chúa tể trị. Ma quỷ dùng ma môn là tiền bạc, của cải là một trong nhiều phương tiện của nó để bắt phục con người, tìm cách làm cho con người lệ thuộc vào nó. Con người cần tiền bạc, vật chất để sinh sống, nhưng khi quá đam mê những tiện nghi vật chất, chạy theo ma lực của tiền bạc, thì vô tình để cho ma môn làm chủ cai trị cuộc đời mình. Trong Phúc Âm Luca chương 19, từ câu 1 đến câu 10, chép câu chuyện ông Sa-chê. Gần hết cuộc đời làm tôi trung thành cho ma môn, ông chủ ma môn cho Sa-chê được những gì? Giàu có và quyền thế thật, nhưng cuộc sống chỉ là những ngày dài cô đơn, chẳng có ý nghĩa. Mọi người đều khinh ghét ông, cho đến một ngày kia, Sa-chê gặp Chúa Giê-xu. Ngài vào nhà ông và ông đã mời Ngài làm chủ cuộc đời mình. Từ đó, ông được đổi mới, không còn bị dân chúng thù ghét vì đã làm thiệt hại cho họ, mà thay vào đó là sự đền bù và giúp đỡ, không còn cô đơn mà được nhiều người quý mến. Ông chủ cũ gian ác không còn quyền hành gì trên Sa-chê nữa, mà thay vào đó là chủ mới, là Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho niềm vui, hạnh phúc và sự sống đời đời. Thứ hai, tại sao không thể làm tôi hay chủ? Lời Chúa dạy, chẳng ai được làm tôi hay chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Ma-thi-ơ chương 6, câu 24. Tại sao chúng ta không thể chọn làm tôi cho cả hai chủ? Có hai lý do. Thứ nhất là vì sẽ ghét người này mà yêu người kia. Tình yêu luôn muốn chiếm hữu người mình yêu. Vì vậy, khi chúng ta chọn làm tôi cho cả hai chủ là Đức Chúa Trời và Ma Môn, thì chắc chắn chúng ta sẽ dồn tình cảm của mình cho một trong hai đối tượng và sẽ ghét đối tượng còn lại. Và như vậy, thì cuối cùng chúng ta thật sự chỉ chọn một chủ, đó là chủ mình yêu mà thôi. Lý do thứ hai Chúa nói là chúng ta sẽ hoặc trọng người này mà khinh người kia. Người đầy tớ chỉ thật sự hết lòng trung thành với chủ khi có lòng tôn trọng chủ mình. Người nói mình chọn làm tôi hay chủ, thật ra cuối cùng người đó cũng chỉ chọn một chủ mà thôi, đó là chủ mình kính trọng. Tóm lại, không ai có thể nói mình đang làm tôi hay chủ, mà chỉ có thể chọn một trong hai, đó là Đức Chúa Trời hay là Ma Môn mà thôi. Vậy nên, Chúa Giê-xu phán dạy, chẳng ai được làm tôi hay chủ. Người tôn thờ và hầu việc Đức Chúa Trời không thể nào làm đầy tớ để cho tiền bạc của cải sai khiến mình được. Ngược lại, người bị cai trị dưới chủ nghĩa duy vật chất thì không thể nào toàn tâm toàn ý mà hầu việc Đức Chúa Trời được. Thứ ba, đâu là sự chọn lựa của cơ đốc nhân? Chúa phán, các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi cho ma môn nữa. Chúng ta không thể làm tôi hay chủ và cũng không thể nói mình khỏi phải cần chủ nào. Nếu không để chủ này chiếm hữu thì chắc chắn sẽ bị chủ kia cai trị, hoặc là Đức Chúa Trời hoặc là ma môn. Vì vậy, điều quan trọng nhất là phải nhận biết ai hiện là chủ của tôi. Tôi đang dành tình yêu và sự tôn trọng cho ai? Nếu ma môn đang cai trị thì hãy chạy đến ngay thập tự giá của Chúa Giê-xu để nhờ huyết báo của Ngài mà thoát ra khỏi ách cai trị của nó. Chúa không ép buộc ai dâng đời sống mình cho Ngài, nhưng Ngài luôn luôn chờ đợi, ngóng trông những đứa con hoang đàn của mình trở lại tự nguyện dâng mình cho Ngài. Tấm lòng của Chúa thể hiện cách thiết tha trong Khải Huyền, chương 3, câu 20. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Hãy tạm quên đi những lo toan trong cuộc sống đời thường, vì mình mãi mê chạy theo ma lực của đồng tiền. Hãy nói không với tên chủ gian ác ma môn, dù tiếng gọi của nó êm dịu đến mực nào. Hãy lắng lòng mình trong giây phút riêng tư với Chúa để nghe tiếng gõ cửa lòng thiết tha của đấng nhân từ. Ngài không phá cửa để vào, nhưng nhẫn nhục chờ đợi chúng ta mở cửa lòng mình ra tiếp đón Ngài vào. Tiếng gõ cửa lòng của Chúa yêu dấu vẫn còn vang vọng trong tâm hồn chúng ta cho đến ngày nay. Không khi nào là quá trễ để quay trở lại với Chúa cả. Hãy cảm biết mình trước đây là một người tội lỗi, một kẻ phản loạn Chúa, một người tuyên bố rằng tiền bạc, vật chất là chủ của tôi, để bây giờ có thể gieo mình dưới ơn thương xót của đấng đã đổ huyết ra cứu chuộc tôi, tự nguyện giao quyền tể trị đời sống mình cho Ngài. Hãy luôn luôn nhận rõ ai là chủ thật của mình để cuộc đời không thất bại. Thứ tư, thái độ đối với tiền bạc, vật chất. Với lời nhắc nhở này, Chúa của Thế Giê-xu không có ý cho rằng của cải vật chất là xấu hoặc vô giá trị. Của cải vật chất cần cho cuộc sống, nhưng nếu chúng ta đặt mục đích cho đời sống mình là tìm kiếm của cải vật chất, thì chúng ta đang đi trong sự tối tăm. Sở hữu của cải là điều đúng đắn. Mọi người, ai cũng có quyền sở hữu của cải, nhưng để cho tiền của cai trị làm chủ trên chúng ta thì hoàn toàn sai trật. Thảm họa có thể đến từ tiền tài, của cải, vật chất. Nó xuất phát từ những động cơ xấu hay mục tiêu lệch lạc của con người, chẳng hạn như ước muốn sự giàu có để thỏa mãn những ước mơ mình vượt xa người khác, bị tiền bạc, vật chất cuốn hút dẫn đến sự đam mê, đến nỗi trở thành nô lệ cho ma môn. Người giàu có sở hữu nhiều tiền của và sử dụng tiền của chà đạp nhân phẩm người khác. Người giàu có ăn chơi phung phí, trong khi bao nhiêu dân nghèo, trẻ thơ chịu đói, khát cho đến chết. Tiền của có thể dùng để mua tiện nghi, sung sướng, xa hoa cho cuộc sống, nhưng không mua được linh hồn. Chính Chúa Giê-xu đã phán, nếu người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Ngược lại, một người nghèo khó, nhưng đặt lòng tin mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì người ấy sở hữu được cả thiên đàng. Vì có lời Chúa phán hứa, hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Của cải cũng là vật chất từ tay Đức Chúa Trời ban cho loài người sử dụng. Có người nhận lãnh của cải vật chất nhiều hay ít là do sự ban tặng của Đức Chúa Trời. Điều cần nhớ, Chúa ban cho tiền bạc để con người dùng nó làm vinh hiển Đức Chúa Trời, chứ không thể để cho ma môn làm chủ của mình. Đức Chúa Trời, đấng quyền năng, yêu thương làm chủ đời sống ta, thì còn gì sung sướng hơn? Ngài là chủ, là đấng cứu chuộc, cũng là cha, là thầy và bạn hữu nữa. Còn sự khôn ngoan nào hơn là trao thác cuộc đời mình cho đấng ấy? Chắc chắn chúng ta sẽ thỏa lòng dù hoàn cảnh ra sao. Nghèo hay giàu, thuận cảnh hay nghịch cảnh, thành hay bại, chúng ta luôn vững tin vào chương trình của Chúa trên đời sống của mình. Có thể chúng ta chưa hiểu hết bây giờ, nhưng tin rằng Cha trên trời luôn ban điều tốt nhất cho chúng ta là con yêu dấu của Ngài. Lòng tin ấy hoàn toàn có cơ sở vì Ngài là đấng tạo hóa quyền năng, khôn ngoan và yêu thương vô hạn. Lòng tin đó giúp chúng ta sống bình an, vui thỏa, không lệ thuộc vào tiền bạc vật chất của đời này. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 24. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 50 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vì vua tôi thân hình đẫm máu, con trời này chết thế sao? Gẫm tâm thân tôi đáng ra con sâu, Chúa phải dâng thánh thú sao? Bây giờ tôi tin, tin thật quá quyết, Giê-xu tuôn huyết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi. Thay vì tôi Giê-xu chịu ác báo, trên thập tự cam khổ đau, biến ai non ân qua đôi sâu cao, chẳng có chi sánh nỗi đau. Bây giờ tôi tin, tin thật quá quyết, Giê-xu tuôn huyết trên con, bưu huyết tuôn rơi, á tinh tôi Chúa xóa.